This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính thân mời quý vị cùng đến với một bút ký để ghi lại những cái cảm xúc về những cái chuyện hiện tại và nhớ lại những cái ngày xa xưa về cái ngày Tết. Vâng, thưa quý vị, một bút ký được mang tên Tết ở quê mình, tác giả Anh Hai Hùng ở Sài Gòn. Sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với bút ký Tết ở quê mình. Hàng năm cứ sau cái ngày lễ Noel, khi mà cái không khí lạnh nó ùa về thành phố, thì y như rằng mọi công việc chuẩn bị cho ngày Tết nguyên đáng cũng dần dần xuất hiện ngang. Những vùng trồng trọt đã có các loại bông hoa như là mai, cúc, giãn thọ, mồng gà, mãng đình hồng, vân vân, được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng nhằm tung ra bán đúng vô cái dịp Tết đó. Thức đêm, thức hôm, rồi tưới nước, rồi đo bón phân, cực khổ như vậy. Mà năm nào á, bông hoa có giá hay hoặc là người ta kêu là hút hàng á, thì nhà vườn có được một cái Tết người ta gọi là tươm tất ngang. Năm nào mà thời tiết thuận lợi nên cái số lượng hàng hóa nó dồi dào, làm cho giá các loại hoa nó tụt giảm thê thảm, khiến cho họ bán mãi, bán cho đến tận chiều 30 Tết mà vẫn còn ê hời nha. Nhiều người bán những cái chậu hoa này, họ lặng lẽ, họ chuồn êm đi, để lại trên vỉa hè những cái đó hoa sầu muộn. Thì cũng là lúc mà những cái gia đình nghèo nghèo nơi phố thị rủ nhau ra chợ ẩm về vài ba chậu đem về nhà, trưng cho nó có cái không khí Tết với thiên hạ đó mà. Còn những kẻ mà bỏ của mà chạy lấy người kia, trở về quê với một cái nỗi buồn man mác, để rồi ăn cái Tết có khi với cả đống nợ ở trên vai vậy đó. Nghĩ lại mà thương cho những người một nắng hai sương làm đẹp cho đời, mà đôi khi bị đời trả lại đắng cay và tủi nhục quá trời à. Còn nhiều hàng hóa dành cho ngày Tết nữa đó. Nếu mà liệt kê ra đây tôi e rằng cỡ lại cả trăm trang giấy cũng không có đủ nữa. Cho nên tạm thời kê ra có bấy nhiêu thôi nha, để còn thời giờ cùng tôi trở về những cái Tết của thập niên 60 trên quê hương mình nha các vị. Nhớ lại khi mà cái mùi khói nhang và cái mùi khét của cái giấy tiền vàng bạc, giấy cò bay ngựa chạy được đốt lên để tiễn gia đình táo quân về chầu Ngọc Hoàng, thì cái không khí Tết nguyên đáng cũng đã ngấp nghé ở bên thềm rồi. Và khi mà được cắn những cái cục kẹo thèo lèo cứt chuột, rồi nhấm nháp vài cái ngụm trà sen trà lài, thì đám trẻ con chúng tôi ngày ấy mừng vui khôn xiết lắm. Bởi vì hồi trẻ con đó mà, trẻ con nhà nghèo như tụi tôi á, mới thấy được hết cái vị béo béo của mè đen trong cái cục cứt chuột, cái giòn giòn ngọt ngọt của những cái cục thèo lèo. Thời bấy giờ tuy không phải bị thiếu ăn đói khổ nha, Nhưng mà các gia đình đó chỉ dám dồn sức mua sắm cho cái ngày Tết cho nó được tươm tất chút xíu thôi. Còn trong năm thì ăn uống đạm bạc, chi tiêu thì cũng dè sẻ, mới đủ tiền lo cho mọi việc ở trong gia đình đó mà. Gầm tháng chạp là cái thời khắc mà bà con mà có trồng cây mai ở trong cái sân nhà thường hay có nhặt lá. Đó, nói như vậy thì cũng không có được đúng cho lắm nha. Bởi vì còn phải tùy theo cái thời tiết nữa. Tôi nhớ không có làm thì năm nào mà cái trời mà se se lạnh kéo dài ra thì đa số người ta lặt lá trước cái ngày gầm tháng chạp cả tuần luôn vậy đó. Còn như mà trời nóng bức thì lặt lá sau cái ngày gầm một vài bữa để nhằm cho cái nụ hoa mai nó đủ sức nó nở ngay vô cái dịp Tết đó. Chưa hết đâu à nha, cây mai còn phải phụ thuộc vô cái nước tưới nữa. Nếu mà chưa đến Tết mà cái nụ mai nó khá to thì mình phải hạn chế cái tưới nước vô trong gốc. Chỉ dùng bình xịt phun sương vào cái nụ mai cho nó có hơi ẩm để tránh cho cái nụ mai nó khô nước rồi nó sẽ bị rơi rụng đi. Và điều cần thiết nhất đó là cây mai phải được trồng nơi có nhiều nắng ngang, không có được trồng ở trong bóng râm. Vô phần tưới nước, tỉa cành và thay đất sau 1-2 tháng sau Tết đó, để đất nó mới cung cấp đủ khoáng chất cho cái bộ rễ. Thì năm sau mới có được một cái chậu mai tốt à nghe. Tôi còn nhớ nhà bà bốn ở bên cạnh nhà ba tôi nè, có trồng hai cây mai nha. Không hiểu ông bốn ông trồng khi nào mà hai cây mai này cái thân của nó thiệt là to và cao nha. Cành lá thì xum xê y như là cây cổ thụ thu nhỏ hả. Năm ấy trước rằm tháng chạp đâu cũng cả tuần nha, ông bà bốn ông kêu con cháu trong nhà và những người hàng xóm gần đó đến để mà phụ lặt lá. Bởi vì cây nó quá nhiều lá, gia đình ông làm không có sể nha. Đến ngày hẹn, hầu như cả xóm xúm lại quanh hai cái cây mai đông nghịch này nè. Trẻ con như tôi thì bắt ghế đẩu, giói tay, lặt những cái cành mà ở phần dưới gốc. Còn thanh niên trai tráng lực lưỡng thì dùng cái thang tray dựa vô trong cái thân cây rồi leo lên ở phía trên cao để mà tuốt những cái chiếc lá nằm treo leo ở trên đó tuốt ở trên ngọn đó. Chừng đâu cũng khoảng hơn 2 giờ sau thì cây mai chỉ còn trơ lại những cái cành khẳng khiu lai động trước gió. Ngạc nhiên về điều này nha, lúc đó tôi nhớ mà cái thằng Cảnh, cháu của cậu Tư taxi thắc mắc nó hỏi: "Trời ơi trời, cây mai tốt ghê vậy đó mà ông bố ổng lặt ổng bỏ hết trơn hết trọi và uổng quá trời luôn vậy đó." Đó, vậy đó rồi con tốt cháu ngoại của bà bốn lên tiếng chọc thằng Cảnh rồi mới giải thích cho nó biết: "Trời ơi trời, thôi khùng quá ông Cảnh ơi, nói như ông để y xì mấy cái lá trên cành thì Tết ma gốc cũng chưa có cái bông nào nó nở nữa, nói chi là Tết ta." Trời ơi, đó, vậy đó. Con tốt đang nói nửa chừng rồi nó tằng hắn mấy tiếng, làm ra vẻ trịnh trọng như là cô giáo đang dạy đứa học trò của mình vậy đó nghe. Sau đó con tốt nó tiếp tục nó nói vậy nè: "Ông Cảnh biết không, ông ngoại tôi nói lặt lá cũng như là thay áo mới cho cây, để trong cái nách lá của nó tức nó mới nhảy ra những cái nụ nhỏ, rồi cái nhựa sống ở trong thân cây thay vì nuôi lá nó bắt đầu nó nuôi mấy cái nụ này thì mới có hoa nở trong ngày Tết, biết chưa ông kệ?" Đó, thằng Cảnh nghe con tốt giảng giải như trên làm cho đầu óc của nó sáng ra nha. Nó lý dí, nó chống chế: Ô vậy hả, ai biết đâu nè, tôi tưởng. Đó, thằng Cảnh chưa kịp dứt lời thì thằng Thành nó nhảy vô họng nó liền: Tưởng cái con khỉ khô gì, cái vụ đó nó dễ ẹt à, mà ông còn không biết nữa thì làm sao mà ông biết được những chuyện khác vậy?" Nghe mấy đứa nhỏ nó ồn ào ông bốn ông xua tay ngăn lại. Rồi ông bốn ông mới nói nè: "Trời, thôi xong rồi, mấy cháu hốt hết mấy cái lá mai đem lại cái chỗ mà đóng ung á, để bà bốn đang đốt kia coi à. Đó, bây giờ tới cái lu nước, lu múc nước, rửa tay sạch sẽ, rồi vô ăn bánh mì đi. Ông có nước đá chanh nè, bữa nay ông mua được mấy chục ổ bánh mì lò đầu ngon lắm nha. Có phô mai nữa nghe bay, cứ ăn cho nó thoải mái, Tết nhất mà, lo thiếu thốn gì. Đó, vậy đó, thế rồi là đang ăn vui vẻ nha. Mọi người bàn tán rồi mới chắc mẩm rằng là trời ơi, chắc chắn là hai cây mai của ông bổn năm nay vô địch luôn nghe mấy ông. Trời ơi, tôi thấy nó cái nụ của nó mọc nhóc ở trên cây vậy đó. Hoa mai nở xong khi rụng xuống đất, cành mai vàng cả khoảng sân luôn. Ai mà có máy chụp hình lúc đó chụp vài bô kỷ niệm, trời ơi tuyệt vời, đẹp lắm đó à nghe. Đó. Nói xong rồi liền khi đó thì ông bốn, ông sai thằng Trọng, cháu ngoại của ổng chạy vô trong nhà, bưng một cái bộ gọi là bộ lư đồng và hai cái cặp chân đèn ra ngoài sân á. Đó. Ông bốn ông mới trải cái chiếc đệm ở dưới cái gốc cây cây Lê Kima á, làm nơi lau chùi cái bộ lư đồng. Bộ lư của ông bốn này cũng thuộc hàng đồ cổ quý hiếm vô cùng nha. Năm nào cũng có vài ba chú chệt ở chợ lớn á, quẩy gánh ve chai vô rồi gạ gẫm ông bốn để mà mua cái bộ lư này nè. Ồ, cũng xui cho mấy ông chú chệt này nha. Ông bốn là người á, giữ gìn chăm sóc những cái món đồ xưa ở trong nhà như là của gia bảo vậy đó. Vậy mà mấy tay này á, dám đề nghị ông á, bán cho nó đi, khiến cho ông nổi trận lôi đình đuổi mấy chú chạy ra khỏi nhà ông kịp thở luôn nha. Cái thằng cháu ngoại ham chơi mới nói ngoại ơi, ngoại bộ lư còn bóng lắm, lau sơ sơ cho nó sạch bụi thôi nghe ngoại. Đó, nghe cái thằng cháu ngoại ham chơi bàn ra như vậy rồi ông chịu lau chùi kỹ lưỡng theo cái ý của mình. Ông bốn ông mới bổ cho cái thằng Trọng một trận chứ. Con ơi, con sao con hư quá vậy con? Ông dặn sao rồi con làm vậy đi? Con làm dối ra thì cái bộ lư sao nó đẹp được hả con? Con coi cái bộ lư của nhà chú hai cho kia, đó thấy chưa? Con Hồng với lại chú hai chùi mới tinh sáng láng à, vậy mới được chứ. Thôi, lao nhanh lên đi, rồi còn phụ bà ngoại của con lao lá để mà gói bánh tét nữa nha con, nhớ nha. Mới mờ sáng 29 Tết, tôi nghe tiếng con heo của nhà bà bốn nó kêu ăn ét vậy đó. Chắc mình không có hiểu chuyện gì, nhưng mà trong bụng tôi thì nghĩ không có chừng mấy ông ăn trộm ổng vô ổng khiêng con heo của bà bốn không chừng nha. Con heo của bà bốn nuôi cũng khá lâu rồi nha. Nhớ dạo nọ, mấy bà di cư gánh hai cái lồng sắt, mỗi bên 3-4 heo con rồi đó. Khi mà đi ngang nơi tôi ở, mấy bà cất tiếng gào nhá nè. Nợn con đây, giống tốt, giọt sai thứ thiệt đây, mời bà con mua giơm. Đó, các bà cất tiếng gào hàng lanh lảnh vậy đó. Đầu trên xóm dưới đều nghe hết à ngang. Bà bốn bà mới chạy ùa ra xem hàng. Sau một hồi sờ nắng vuốt ve, cuối cùng bà bốn nắm hai chân sau của một chú heo lên rồi nói tôi mua con này nha, mấy con kia coi bộ không có mạnh bằng cái thằng đực này đâu à nghe. Đó, sau một hồi trả giá kỳ kèo bớt một thêm hai, bà bốn cũng có được cái thằng đực. Thằng đực này bà đặt tên cho nó, thằng đực là cái con heo mà sau đó thì bà với nó, bà nói rằng là nó mạnh nhất ở trong đám cái con heo con kia kìa. Có heo rồi thì phải có chuồng nuôi nhốt. Nhưng mà ngặt một cái nỗi, nhà bà bốn thì không có được rộng rãi cho lắm à nha. Chỉ có được cái sân nhỏ sau cái bụi chuối gần sàn nước nhà bà là còn trống thôi. Bà bốn mới nhờ chú Năm Hải thợ hồ ở bên cạnh nhà bà nè, láng giùm một cái nền xi măng, có trải một cái lớp hồ dầu láng mượt à. Chú Năm trồng bốn cái cây trụ sắt cái loại mà sắt ấp chiến lược á, làm bốn cái cây trụ để mà làm chuồng. Rồi mới để đó. Bà bốn nhờ ông Tư Tình đạp xe ba bánh xuống trại cưa cạnh cầu Băng Kỳ, mua mấy tấm dán bìa được xẻ ra từ những cái lóng cây to trên rừng mang về đó. Nè, thấy không? Vật liệu đơn sơ như vậy mà ông bà bốn cũng đóng xong cái chuồng cho cái thằng đực nha. thằng Đực con heo á, đặt tên là thằng Đực. Thằng Đực có nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Trời ơi trời, thằng Đực nó lớn nhanh như thổi, bởi vì bà Bốn cưng nó vô cùng nha. Bà nấu một nồi cháo thiệt là to, bỏ vô đó nào là đầu tôm cá dùng, bà bầm nhuyễn ra nấu chung với lại cám gạo, chuối cây rồi rau cỏ. Khi bà Bốn mà múc cháo đổ vô máng á, thằng Đực nó ăn nhanh chóng lắm. Cũng do bà Bốn bà siêng năng tấm táp săn sóc thằng Đực vậy đó, như là đứa con của mình, khiến cho cô Sáu Láng con của bà Bốn cành anh lúc đó nha. Trời trời, con thấy má quý thằng Đực hơn con nữa à nha. Con gái má bị cho ra ghìa rồi phải không? Đó, nghe cô Sáu trách mình á, bà Bốn mới cười móm mém, phun dội cái miếng chầu đang nhai rồi nói: "Ôi trời ơi trời, cái con này cha bay, thằng Đực nó mau lớn, bay bay nên mừng chứ ở đó mà cà nanh về, tết nhất là nhờ nó dữ lắm đó nghe." Đó. Cô Sáu ngày thơ mới hỏi lại: "Trời ơi trời, nó là heo chứ đâu phải là người đâu mà nhờ hả má?" "Chừng đó bay sẽ biết nha, thôi vô tắm rửa lo đi học đi con. Mày ráng mày học với mai mốt má nhờ, má còn nhờ cái tâm thân nữa chứ." Đó, vậy đó. Thằng Đực được chăm sóc cẩn thận vô cùng nha. Tôi ít khi nghe nó làm ầm ĩ gì, cái thằng Đực chưa kịp đói á thì bà Bốn cũng đã cho nó ăn rồi nha. Có lần nó la làng lớn nhất khi mà ông già làm nghề thiến heo leo vô chuồng thiến nó theo yêu cầu của bà Bốn nha. Vậy mà hôm 20 Tết năm đó, trời ơi, tiếng kêu của thằng Đực nó vang lên đinh tai nhức óc. Tôi chạy nhanh qua cái chuồng heo của nhà bà Bốn, tôi hốt hoảng vô cùng. Bởi vì đấy là lần đầu tiên ở trong đời tôi thấy người ta chọc tiết heo. Thằng Đực nó bị trói bốn chân lên, thân hình nó co lại, thỉnh thoảng cả thân của nó giật giật bắn lên, rồi máu tung té giọt lên từ cái vết đâm ở nơi cổ của thằng Đực bắn vô cái đao nhôm đỏ ao à. Bà Bốn thì ngồi thất thần ở trong góc bếp. Tôi thấy trên mặt của bà Bốn gàn gụa nước mắt. Bà nuôi nó lâu ngày cho nên mến tay mến chân á mà. Nay cũng vì Tết nhất mà người ta phải đành quá kiếp đó. Tự hỏi làm sao mà bà Bốn không đau lòng được hết trơn chứ, phải không? Đó, họ cào lòng, họ xẻ ra từng tảng thịt đỏ ối, tươi gói. Nào là đầu, nào là lòng, chân, giò được họ bỏ vô cái nồi nấu. Nấu một cái nồi cháo thiệt là to nha. Họ sắc quyết ra từng cục nhỏ bỏ vô trong cái nồi cháo, để chút nữa khi phanh thay thằng Đực xong thì họ cùng nhau thưởng thức cái nồi cháo quyết thơm lừng nha. Chiều 29 Tết, tôi ban phụ ba tôi lao chùi trang trí chứng dọn bàn thờ gia tiên ở trong nhà. Khi mà trời cũng nhá nhem tối rồi thì công việc nó cũng xong xuôi đi. Năm nay ba tôi á mua mấy cái sợi dây đèn cà chớp cà tắc treo chung quanh cái bàn thờ. Cặp đèn cầy ở trên bàn thờ cũng to hơn cặp đèn năm rồi nha. Bánh trái được chưng lên đủ màu thiệt là vui mắt vậy đó. Nhưng mà tôi thích nhất là hai cái phong bánh in, cũng như là cái cặp hộp trà và hai cái thước pháo. Bởi vì chúng được gói ở trong giấy kiến đỏ, mà màu đỏ thì thích hợp với ngày Tết vô cùng nha. Chẳng hạn như dưa hấu nè, pháo nè, bao lì xì nè, bông mộng gà nè, cây đối vân vân, cái nào cũng màu đỏ hết trơn. Có lẽ theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu biểu tượng cho cái sự hên, sung túc, đầm ấm, cho nên được mọi người ưa chuộng chăng. Đang mãi nhìn cái thành quả sau những giờ phụ với ba tôi, thì ngoài ngõ có tiếng gọi vang lên. Lúc đó nhan Phương ơi, Phương, đi chợ Tết chơi với tụi tôi nè, chợ Tết đêm cuối đó, đông vui lắm, đi cho biết với thiên hạ nha. Đó, nghe tiếng mấy đứa bạn ở trong xóm nó réo gọi ở phía trước nhà, tôi lật đật tôi xin ba cho mình theo cái đám bạn du sinh một chuyến, cho biết cái không khí chợ Tết về đêm nó ra làm sao mà. ba tôi mới cho phép. Và không quên á, cho tôi một đồng để mà dặn túi. Lúc đó ba tôi nói, ô công việc nhà cũng xong hết rồi, thôi con đi với mấy thằng bạn của con cho nó vui đi. Cầm tiền theo, có mua gì chút đỉnh thì mua nha, nhớ về sớm sớm. Đi đứng thì coi chừng lẫn nhau, coi chừng lạc nha. Tôi dạ gân, tôi sung sướng, tôi chạy ùa ra sân vậy đó. Giống như lũ chim được quý bà quý cô mua từ những người bán ở lăng ông bà Chiểu để mà phóng sanh đó. Khi cánh cửa lòng vừa hé mở thì các chú chim mới lần lượt tung đôi cánh mỏng vào cái khung trời bao la rộng lớn. Cả đám chúng tôi vậy đó, lũ lượt rủ nhau đi 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 chợ Tết của buổi tối. Tung tăng cười nói cùng nhau cuốc bộ lên chợ. Từ nhà chúng tôi đến chợ cách chừng đâu khoảng 2 cây số. Với trẻ con thời bấy giờ, quãng đường như vậy chúng tôi cũng cảm thấy là khá xa rồi. Nhưng mà đêm hôm ấy nó thiệt là gần nha. Mới có dăm ba câu chuyện với nhau ở trên đường thì chúng tôi cũng đã đến gần chợ rồi. Trên đường đi, bà con đủ mọi giới đổ ra đường, kẻ ngược người xuôi đông đúc vô cùng. Ngày thường đôi lúc tôi thấy họ di chuyển vội vã lắm. Nhưng mà đêm hôm ấy, dường như không gian nó dừng lại. Mọi người chen chúc mua bán thiệt là náo nhiệt nha. Đến gần cổng chợ, tôi thấy gần cái bến xe thổ mộ một giỏ hoa dạng thọ, hoa thược dược hướng dương được các chú xà ích chở từ cái vùng thông Tây Hội đem xuống. Họ chất đầy hai bên dãy đường vậy đó. Những cây mai được bứng lên mang theo cả bầu đất, được dựng lên thành hàng rồi đó. Những nụ hoa mai to và bóng lưỡng chắc chắn sẽ nở kịp đúng vào cái ngày Tết vậy. Nhiều người khách đến xem và mua, nhiều người thì trầm trồ khi thấy có ông nhà giàu nọ ginh ra xe xích lô mái 4 cái gốc mai già. Ông ta trả tiền cho người bán cả 100 đồng gì đó, làm cho thằng cảnh bạn tôi nó lé mắt luôn nha. Ghé vô tai tôi nó nói thì tạm trời, cái ông này chắc ông giàu lắm mày ơi, cả 100 đồng nhà tao ăn cả 3-4 tháng mới hết vậy, xài gì mà sang thiệt nha. Tao có tiền nhiều chắc tao cũng không có dám mua như ổng đâu đó. Nghe như vậy tôi mới xô nhẹ cái thằng cảnh ra rồi nói vừa đủ cho nó nghe thôi. Trời ơi trời, người ta giàu người ta mua nhiêu đó ăn nhầm nhò gì mày ơi, tụi mình nghèo thấy bạc trăm như cả cái gia tài vậy đó. Đó, phải không? Mày gán mày học đi, lớn lên làm công chức thì thiếu gì tiền mà mày xài, phải không mày? Trời ơi, nhớ chưa? Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một đoạn trong cái phần bút ký được mang tên Tết ở quê mình, tác giả là anh Hai Hùng Sài Gòn. Cảm ơn anh Hai Hùng Sài Gòn đã gửi cho đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với những cái bút ký thật là vui, thật là hay, gợi nhớ lại khoảng thời gian của quê hương của chúng ta. Thanh bình, yên lành, một tuổi thơ phải gọi là rất là trong sáng để hưởng một cái mùa xuân của ngày xa xưa đó. Vâng, đúng về một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin Chúa Xuân giáng trần thật xinh. Đón xuân này, thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng? Nhạc phẩm Hoàng Tính được kèm theo trong chương trình này được mang tên Ước Nguyện Đầu Xuân qua phần trình bày của Cao Thanh và Phi Nhung cũng đã chấm dứt chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.